Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bây giờ Đức Giêsu trở lại thành Capharnaum, hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết, người giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người nằm, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này anh, này con đã được tha tội rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt: con đã được tha tội rồi. Hai là bảo: đứng dậy mà vác chõng của con mà đi. Điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này có người có quyền tha tội." Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta suy niệm tin mừng theo Thánh Marco chương 2 câu 1 đến câu 12 của ngày thứ sáu tuần thứ nhất thường niên năm C. Tôi đã từng có dịp giảng cái bài này nhiều lần, nhưng mà có thể là giảng bên phía Matthew hay là bên phía Luca. Còn hôm nay lại cũng một trình thuật đó được kể bởi Marco, thì có lẽ tôi sẽ tránh nói lặp lại những gì tôi đã giảng cùng cái trình thuật chữa lành người bại liệt này ở Matthew và Luca rồi. Cho nên hôm nay ở trình thuật Marco, tôi sẽ nhấn mạnh đến một cái điểm khác cũng rất là quan trọng để giúp chúng ta suy niệm. Đó là chúng ta để ý cái bối cảnh của quyền năng của lời cứu độ. Cái lời cứu độ đó dẫn đến cái việc nó tái thiết lại một cái nhân tính bị bại liệt. Chúng ta để ý cái chủ đề lời cứu độ, cái quyền năng của lời cứu độ, lời chữa lành. Đó là ở trong một cái bối cảnh Chúa trở về lại thành Capharnaum, tức là có thể nói là cái thành này là thành lớn nhất, thủ phủ lớn nhất ở xung quanh biển hồ Galilee. Thì hay tin người ở nhà, thì chúng ta có thể hiểu là người ở nhà là thì thường Chúa Giêsu ngài không có nhà nó, mà người ở nhà ở đây ở Capharnaum bên bờ biển hồ là nhà mẹ vợ của Phêrô, đối diện với cái hội đường Do Thái trong cái thành phố này. Khi đi hành hương đọc thánh chúng ta có dịp thấy, thì bối cảnh là dân chúng tập hợp lại đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Cái bối cảnh là như vậy nha. Thì mới vừa tả xong tới đó, Marco kể tiếp người giảng lời cho họ, nghe giảng lời cứu độ, giảng lời Chúa đó, lời kinh thánh đó, dạy dỗ họ, gọi là lời. Nhưng mà ở đây là giảng lời, nó mạnh nghĩa hơn là dạy dỗ nữa. Đó. Thì tại vì chúng ta hiểu cái chữ giảng lời ở đây để có thấy cái logic văn chương đằng sau mà Marco muốn diễn tả, để nói lên cái quyền năng của lời, chứ không phải là một cái lời nói bình thường, một cái dạy dỗ giáo huấn bình thường để cho con người có một cái kiến thức bình thường về Thiên Chúa hay về Ngài hay về những cái huyền nhiệm của Thiên Chúa hay của kiếp người, không phải. Trong trường hợp đó chúng ta có thể nói dịch là người giảng dạy họ, nhưng mà ở đây người giảng lời cho họ. Chúng ta để ý cái chữ lời nó cũng có cái tầm quan trọng trong cái trình thuật này của Marco. Đó là bối cảnh là Ngài đang giảng lời. Thì bây giờ Marco muốn chỉ cho chúng ta thấy là cái lời đó nó có hiệu năng như thế nào, nó có một quyền năng cứu độ và giải thoát như thế nào. Đó, thì ông ta minh họa cái quyền năng của lời đó bằng một cái trình thuật chữa người bại liệt. Đó, chúng ta thấy cái tế nhị, cái tính tinh xảo, cái kỹ thuật tinh xảo trong văn chương của Marco muốn diễn tả. Thì chúng ta để ý đó, bây giờ ông đưa ra một cái câu chuyện để minh họa, cái câu chuyện chữa lành để minh họa cho cái quyền năng của lời cứu độ đó. Là đó, có người ta đem đến cho Đức Giêsu một cái bài liệt có bốn người khiêng. Bài liệt có bốn người khiêng, bối cảnh là như vậy. Chúng ta thấy để ý, người ta đem đến cho Đức Giêsu một cái bài liệt bốn người khiêng. Chữ người ta với bốn người nó chỉ một cái cộng đồng, nó chỉ một cái tập thể. Anh bại liệt này không thể nào đến tự mình đến gặp gỡ Đức Kitô được, anh còn đến một cộng đồng, một cộng đồng sống, cộng đoàn, một nhóm của anh. Đó, chúng ta để ý cái bối cảnh này, cái tầm quan trọng của cái tính tập thể ở đây. Rồi bây giờ cái khó khăn là gì? Họ đến như vậy, khiêng đến, nhưng mà họ cái ước nguyện, cái tiến trình muốn đến gặp gỡ Đức Kitô của họ, đến muốn nghe lời cứu độ của họ, lời giải thoát, lời chữa lành của họ mà Đức Giêsu ban cho họ đó, họ đụng phải một cái chướng ngại. Đó là gì? Ở cái câu 4 nói, nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng cái người bại liệt đó đến gần Đức Giêsu được. Đó là cái trở ngại. Nhưng mà những cái cộng đoàn của cái anh bài liệt này, cái nhóm này, cái huynh đoàn này của anh, họ không có buông xuôi. Họ làm gì? Họ vượt cái chướng ngại đó bằng cách là trèo lên mái nhà của người Do Thái thời bấy giờ, ngay cả hiện giờ trong cái bối cảnh văn hóa của người Palestine, người ta vẫn còn giữ cái mái nhà bằng. Thì họ giữ mái nhà, họ khoét một cái lỗ để mà cho vừa, để mà thòng cái chõng xuống để đưa người bại liệt nằm đúng ngay trước mắt Đức Giêsu. Chúng ta thấy một cái tiến trình, một cái cộng đồng sống mang một cái người, một cái thành viên bại liệt đến. Họ gặp một cái khó khăn là không thể nào đến gặp Đức Kitô bằng con đường bình thường được. Cho nên họ làm một cuộc mạo hiểm vượt khó, vượt cái khó khăn đó, vượt cái chướng ngại đó bằng cách trèo lên mái nhà rồi đục lỗ rồi thòng xuống. Cả một tiến trình vất vả như vậy. Đó. Thì thưa anh chị em, cái tiến trình này của cái cộng đồng sống của anh này, anh bại liệt này, thì Marco kể này, thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt. Chúng ta thấy tin mừng không nói là thấy anh ta, tức là anh bại liệt có lòng tin, nhưng mà thấy họ có nghĩa là thấy cộng đoàn của anh ta có niềm tin, có cái lòng tin như vậy. Mà lòng tin đó là lòng tin gì? Marco định nghĩa cái lòng tin bằng một cái tiến trình như vậy, nỗ lực đem đến cho Đức Giêsu một thành viên bại liệt của mình. Cái cộng đoàn đó khiêng đến đó, rồi gặp khó khăn họ không nản chí, vượt khó khăn, tìm mọi cách làm sao đưa cái thành viên của mình đến trước mặt Đức Giêsu cho bằng được. Đó, thì Marco định nghĩa niềm tin là như vậy, thưa anh chị em. Chính vì vậy mà sau khi kể cái bước tiến trình vượt khó khăn như vậy của cái cộng đoàn của anh bại liệt này, thì Marco mới ghi nhận là thấy họ có lòng tin như vậy. Định nghĩa tin là như vậy đó. Tin là tôi rời nhà tôi đi. Tôi rời nhà, tôi đến gặp gỡ Đức Kitô. Tin là tôi rời cái sự an toàn của đời sống thường ngày. Tôi rời bỏ những cái gì nó làm thỏa mãn cái thú vui phàm trần của tôi. Rồi đợi tôi đến gặp và nghe lời cứu độ của Đức Kitô. Mà không những tôi đến với tôi không, mà tôi mang cả người anh em, chị em bại liệt của tôi đến trước mặt Đức Kitô. Và tôi biết rằng cái tiến trình đi đến gặp gỡ Ngài như vậy, tự bản thân tôi gặp gỡ Ngài, hoặc là đi với anh em bại liệt tôi, khiêng dắt lôi kéo anh em bại liệt của tôi đến gặp gỡ Đức Kitô, biết rằng là có những khó khăn, nhưng mà tôi vẫn tiếp cố gắng bằng mọi cách để gặp cho bằng được. Thì Marco nhìn một cái nỗ lực như vậy đó, một cái ước ao gặp gỡ Đức Kitô bằng mọi giá như vậy á, Marco gọi đó là lòng tin. Thưa anh chị em, người có đức tin là người như vậy đó. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái định nghĩa bài liệt theo cái nghĩa bóng là gì. Nghĩa là bài liệt thứ nhất, nghĩa là không còn dây di chuyển được nữa. Bài liệt thứ hai, tức là mình ước muốn nhưng mà mình không thể thực hiện được. Cho nên hai cái đặc điểm của cái tính bại liệt là như vậy. Như vậy thì coi thử trong cái đời thường theo nghĩa bóng, một người Kitô hữu bị bại liệt, một người môn đệ của Đức Kitô bại liệt, là một người không còn có sức mạnh của ý chí để rời cái gọi là cái giấc ngủ của mình, để rời cái tivi của mình, để rời cái thường ngày của mình, để mà đến nhà thờ để dự lễ hay là chầu Chúa chẳng hạn, để rời cái gọi là cái khung cảnh của cái đời sống an toàn tiện nghi của mình ở nhà, để mà đi đến một cái nhóm cầu nguyện chẳng hạn. Đó, không còn cái sức mạnh của ý chí để mà đi như vậy, để rời một cái khoảng không gian, để đến một khoảng không gian khác để có dịp gặp gỡ Đức Kitô. Mà một khi người ta không còn cái khả năng, cái sức mạnh của ý chí để rời đi như vậy, thì đó là một hình thức bại liệt, thưa anh chị em. Đó là một hình thức bại liệt. Đó. Rồi bây giờ, cái hình thức thứ hai của bại liệt, hình thức thứ nhất là rời. Rời bỏ cái thói quen cũ, rời bỏ cái tính ích kỷ của tôi. À, để tôi đạt đến những cái hoa quà của Thánh Thần, là quảng đại, là bác ái, là từ bi, là và tất cả những cái điều khác, mà tôi không rời bỏ được cái thói quen đó, cái tính đó, cái tật xấu đó, cái tật cờ bạc, cái tật rượu chè chẳng hạn, cái tật trai gái, nó đủ thứ như vậy. Nếu tôi không rời bỏ, với tư cách là Kitô hữu không rời bỏ để có thể gặp gỡ được Đức Kitô, bởi vì điều kiện để gặp gỡ Đức Kitô trong Thánh Thần của Ngài là phải rời bỏ đi những cái hoa quả của xác thịt để đạt đến những cái hoa quả của thần khí để mới có thể gặp gỡ được Đức Kitô. Mà nếu như chúng ta không rời bỏ thì rõ ràng là chúng ta bị bại liệt, chúng ta không đủ sức mạnh của ý chí để bỏ những cái tật xấu, những cái thói hư tật xấu đó. Chúng ta không đủ cái ý chí để bỏ cái hận, cái thù, cái oán trong mình để mà tha thứ cho anh chị em mình. Chúng ta ở trong một tình trạng bại liệt tâm linh. Bây giờ, đó là cái rời bỏ. Cái đặc điểm thứ nhất của cái tình trạng bại liệt theo nghĩa bóng là rời bỏ. Thứ hai là không còn mình muốn cái gì đó. Tôi muốn ăn, tôi muốn đi, tôi muốn làm, nhưng mà mình biết rằng cái điều đó tốt, nhưng mà mình không còn có được, mình không có thể làm được nữa. Thưa anh chị em, đó là cái đặc điểm thứ hai của bại liệt. Tôi biết rằng là đi lễ, đi chầu Thánh Chúa là cái điều đó rất là tốt, rất là thiện hảo cho tôi và cho người thân tôi. Nhưng mà tôi biết đó là điều tốt, nhưng mà tôi không có khả năng đủ sức mạnh ý chí để tôi làm. Tôi biết rằng giữ 10 điều răn Chúa, tôi biết lần chuỗi mân côi, lần hạt lòng Chúa thương xót, lần chuỗi kính Chúa Thánh Thần, hay là đủ những cái hình thức đạo đức khác là một hình thức tôi trừ quỷ, tôi đuổi quỷ, hay là tôi tránh những cái tà khí cho tôi và cho gia đình tôi, cho cộng đoàn của tôi, cho nhóm người của tôi. Tôi biết, tôi nhận thức được điều đó, tôi thấy những điều đó rất quan trọng. Nhưng tôi chỉ biết ở bệnh viện lý trí, nhưng mà tôi không bao giờ đủ nghị lực của ý chí để tôi thực hiện, để tôi sống. Thì đó là đặc điểm thứ hai của hình thức bài liệt theo nghĩa tinh thần. Cũng như anh bài liệt, anh muốn ăn, anh không ăn được, phải người ta phải đút. Anh muốn xuống đi tiểu, anh muốn xuống làm cái này, làm cái kia. Anh biết là cái chuyện đó anh làm sẽ tốt, nhưng anh không còn khả năng nữa. Anh không đủ nghị lực để mà làm nữa. Cho nên cái điểm thứ hai của tình trạng bại liệt là như vậy. Mình muốn làm những điều mình muốn tốt, nhưng mình không còn làm được, hay mình không đủ nghị lực của ý chí để mình làm. Đó là tình trạng bại liệt thứ hai. Thưa anh chị em, như vậy thì chúng ta để ý, đó là cái khái niệm về bại liệt. Tôi mới vừa nói khái niệm về lòng tin rồi, bây giờ khái niệm về bại liệt, để dẫn anh chị em đến cái câu nói của Đức Giêsu ngỏ lời khi thấy lòng tin của cái cộng đoàn của anh. Thì Chúa ngỏ lời với anh. Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con đã được tha tội rồi." Chúng ta để ý, ở trên kia người ta đem đến cho Ngài một kẻ bại liệt. Ở đây Ngài nói với bại liệt: "Này con, tội của con đã được tha rồi." Như vậy, bại liệt với tội nó khác nhau nghìn trùng. Bệnh viện trên bệnh viện bình thường, bại liệt là một tình trạng thể lý. Mà ở đây, Ngài nói về tình trạng tâm linh, tội là một tình trạng tâm linh. Như vậy thì, tại sao, đâu là mối tương quan giữa tình trạng thể lý và tình trạng tâm linh? Như vậy Chúa Giêsu muốn nhắm gì khi Ngài để chữa cái tình trạng thể lý kia, Ngài lại nhắm thẳng vào tình trạng tâm linh? Cái sự ác tâm linh là tội. Bởi vì trong não trạng Do Thái, và chúng ta cũng biết rằng Chúa thấy rõ những cái trục trặc, những cái điều ác, những cái điều xấu, những cái bệnh hoạn về thể lý và tâm lý của kiếp người chúng ta đều có một nguồn gốc chung, đó là cái sự trục trặc trong tình trạng tâm linh, trong đời sống tâm linh. Có một cái quyền lực của tâm linh đang thống trị trong chúng ta, nó dẫn đến cái sự băng hoại hai chiều kích khác của hữu thể người. Chúng ta để nhớ, tôi nhắc lại là ba chiều kích của kiếp người, đó là tâm linh, tâm lý và thể lý. Như vậy một khi cái sự ác tâm linh, tức là tội đó, một sự ác tâm linh mà nó bị trục trặc, nghĩa là mình phạm tội, mình sống dưới sự khống chế của quyền lực của sự ác, của bóng tối, thì dần dần nó sẽ dẫn chúng ta đến bại liệt về ý chí, tức là tâm lý, và thể xác là tâm linh. Cho nên để mà chữa cái ngọn là cái tình trạng bại liệt thể lý, Đức Giêsu Ngài nhắm chữa ngay cái gốc, tức là cái tội. Chính vì vậy mà Ngài tuyên bố là với người bại liệt, để chữa cái bại liệt là tình trạng thể lý của anh, thì Ngài nói: "Này con đã được tha tội rồi." Ngài đánh thẳng cái gốc rễ, cái bộ chỉ huy khiến cho cái tình trạng bại liệt thể lý này xảy ra trong cuộc đời của con người này, cuộc đời kiếp người chúng ta, đó là tội. Cho nên như vậy, khi mà anh chị em hiểu được cái khái niệm nghĩa bóng của cái bại liệt tôi mới vừa nói, thì cũng vậy, khi chúng ta không còn ý chí để làm, khi chúng ta còn không nghị lực để thực hiện, thì có nghĩa là chúng ta đang sống dưới sự khống chế của tội. Dù chúng ta có vẻ y như là mình là đạo đức thế nào đi chăng nữa, mà một khi không đủ nghị lực và ý chí thực hiện một cái tiến trình của lòng tin như cái cộng đoàn sống của cái anh mù này, thì bấy lâu chúng ta còn ở dưới sự khống chế của tội, và còn đến cái việc đến gặp gỡ Đức Giêsu nơi tòa cáo giải để nhận cái lời này: "Này con đã được tha tội rồi." Một cái gì nó trục trặc, mình cảm thấy nó lúc nào cũng buồn buồn, hay là nó có cái sự sầu muộn, cái gì đó, tình trạng tâm lý đó, nó là kết quả của một cái tội hay một cái gì đó sâu sâu sắc hơn, từ trên bệnh viện tâm linh. Bây giờ mời anh chị em chuyển qua phòng thứ hai để thấy được một cái tiến trình khác. Chúng ta thấy ở bên trên kia Chúa, bối cảnh là Chúa đang giảng lời của Ngài, và liền kế tiếp là Ngài nói lời của Ngài. Ngài nói một lời thôi. Đó, này con đã được tha tội rồi. Chính quyền năng của lời cứu độ là vậy. Thì liền cái hai chuyện xảy ra. Chuyện thứ nhất là một phản ứng của quyền lực bóng tối chống lại lời cứu độ này, lời tha tội này. Đó, một cái quyền lực của bóng tối nó đặt lại vấn đề uy quyền của lời tha tội này. Nó đặt lại cái bản tính thần linh của lời tha tội này. Đó là phản ứng của các kinh sư đang ngồi đó cũng nghe Chúa giảng. Và họ nghĩ thầm trong bụng thôi, không dám nói ra, nhưng mà Chúa thấy lòng họ. Họ nghĩ thầm như thế nào? Sao ông này dám nói như vậy? Ông ta phạm thượng. Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Chúng ta thấy họ đặt lại vấn đề, họ nghi ngờ cái quyền năng, cái lời quyền năng tha tội này của Đức Giêsu, bởi vì họ không thấy nơi con người Đức Giêsu thiên tính của Ngài. Thưa anh chị em, một khi người ta không tin mạnh mẽ vào thiên tính của Đức Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, thì cả một cuộc đời Kitô hữu, dù người ta có giữ đạo mấy đi chăng nữa, người ta vẫn nằm trong một tình trạng bại liệt tinh thần. Tôi nhấn mạnh điều đó. Cho nên chúng ta thấy qua cái lời tuyên bố cứu độ, giải thoát, chữa lành này, thì có một phản ứng của bóng tối. Đó, nó tìm cách, nó làm lệch hướng, nó làm cho chúng ta giảm tin vào cái tính thần linh của lời cứu độ này. Chính điều này, thưa anh chị em, là nó còn mang tính thời sự trong Kitô hữu chúng ta, trong giáo hội chúng ta, trong mỗi người chúng ta. Tại sao chúng ta làm biếng xưng tội? Bởi vì cái lời này là nguồn gốc của những của cái bí tích, một trong những lời của nguồn gốc của bí tích giải tội. Đó. Cho nên chúng ta ngại xưng tội, bởi vì chúng ta không thấy được cái tính thần linh của lời ban lại sự sống, lời vực chúng ta dậy, lời chữa cái tình trạng bại liệt của chúng ta, mà chữa từ ngay từ tận trong căn rễ của nó là tội, cái sự ác tâm linh. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta vướng phải cái điều này. Các kinh sư ngồi đó phản ứng như thế này, nhưng mà áp dụng cho chúng ta ngày nay, chúng ta cũng đang sống trong tình trạng, cái não trạng cũng nghĩ thầm trong bụng, cũng có một cái quan niệm như các kinh sư này, là đặt lại vấn đề hay là nghi ngờ cái tính cách thần linh của lời, của bí tích hòa giải. Cho nên chúng ta ngại, chúng ta không đến. Chúng ta không đến. Còn cái nhóm người kia họ tin. Họ tin mãnh liệt, cho nên họ vượt mọi khó khăn, trèo lên mái nhà để mà đến, để được nghe lời và đụng chạm đến lời cứu độ. Tức là họ tìm cách đi xưng tội đó, theo nói theo cái nghĩa ngôn ngữ của đời nay. Còn cái nhóm kinh sư kia là học biết về đạo lý, về kinh thánh, về luật Chúa, rồi giữ đạo, ăn chay, cầu nguyện sốt sắng lắm. Nhưng mà coi, họ không có thấy cái chiều kích thần linh của lời cứu độ của Đức Giêsu, cho nên họ coi thường cái lời này. Chúng ta cũng vậy. Bao lâu chúng ta cũng coi thường việc xưng tội, coi thường bí tích rồi giải tội, là bấy lâu chúng ta còn nằm trong thái độ của kinh sư này. Dẫu cho chúng ta có học bao nhiêu thứ thần học, dẫu cho chúng ta có lần bao nhiêu chuỗi, dẫu chúng ta có đi lễ thường xuyên, mà chúng ta thiếu cái niềm tin, thiếu cái cảm thức về cái tính thần linh của lời cứu độ trong bí tích hòa giải. Chúng ta thiếu cái ý chí, cái ước ao, cái khát khao hòa giải với Chúa mỗi lần chúng ta phạm tội, thì bấy lâu chúng ta còn ở trong tình trạng của bại liệt. Trạng của bại liệt. Rồi, đó là phản ứng thứ nhất, phản ứng tiêu cực. Phản ứng thứ hai của trước cái lời cứu độ này, đó là phản ứng tích cực là gì? Khi Chúa thấy cái nhóm biệt kinh sư mà nghi ngờ như vậy đó, nó đặt vấn đề như vậy đó trong đầu họ, thì Chúa nói bây giờ người mới bảo họ là sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt con đã được tha tội rồi, hay là bảo đứng dậy vác chổng của con mà đi? Điều nào dễ hơn? Chú đặt cho họ hai cái vấn đề mà đợi song song trên bình diện văn chương mà Marco trình bày cho chúng ta rất là tuyệt vời. Hai điều, một điều là ngài nói với họ này, bây giờ trong hai điều, có điều nào dễ hơn? Một là bảo người bại liệt, là một, thứ nhất là con đã được tha tội, thứ nhất là tha tội. Thứ hai, đứng dậy vác chổng của con mà đi. Thưa anh chị em, tha tội nó song song đối với đứng dậy vác chổng mà đi. Như vậy, qua đó Chúa muốn nói rằng bí tích giải tội, tự đứng dậy nghĩa là động từ sống lại trong tân ước. Cho nên là các con đã được tha tội, tức là bí tích hòa giải làm cho chúng ta sống lại, tình trạng tâm linh chúng ta sống lại. Đó. Còn tôi chưa nói đến cái chuyện vác chổng mà đi, tìm lại cái bài giảng cũ của tôi ở bên Matthew và Luca, thì sẽ nghe cái ý nghĩa nhân chủng của cái chổng để hiểu vác chổng mà đi là như thế nào. Hôm nay trong cái khuôn khổ của Marco tôi không phát triển cái hướng đó, chỉ cho thấy rằng cái sự song đối này, con được tha tội rồi, với song song đối với đứng dậy mà vác chổng mà đi, đứng dậy lại sống lại, để muốn nói rằng lời cứu độ mà Chúa đang giảng trên kia là lời tha tội, mà lời tha tội đó cũng là lời làm cho sống lại. Rồi cuối cùng là gì? Lời làm cho đứng dậy là sống lại, mà cũng là lời chữa lành. Mà một khi một tâm hồn bị bại liệt trong cái ý chí muốn ca tụng, cầu nguyện, tôn vinh Thiên Chúa, thì một khi gặp gỡ được Đức Kitô trong bí tích hòa giải qua cái lời tha tội này, thì con người đó sẽ đứng lên, nghĩa là hình thức sống lại, vác chổng mà đi, có nghĩa đảm nhiệm, đảm trách, lấy cái thân phận đời của mình, cái kiếp người của mình. Rồi, nhất là cái kết quả tuyệt vời sau cùng là gì? Là dẫn cái con người bại liệt kia qua cái bí tích rửa tội, giải tội, đến một cái tình trạng, đến một cái ngôn ngữ, đến một cái bầu khí của thiên đường, đó là ca ngợi và tôn vinh. Bởi vì ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa, đó cái ngôn ngữ đó chỉ có ở thiên đàng. Các thánh và thiên thần trong vĩnh cửu luôn tôn vinh Thiên Chúa. Ở thiên đàng, chúng ta chỉ có ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa mãi muôn đời. Như vậy thì, thưa anh chị em, một tình trạng bại liệt không nói, không rằng gì cả, mà bây giờ, mỗi qua cuộc gặp gỡ với Đức Kitô nhờ qua niềm tin của cộng đồng của anh, mà anh đứng dậy. Anh đứng dậy, anh vác chổng, nghĩa là sống, chứ không còn phụ thuộc vào người khác, sống chính đời sống cộng đồng của mình, và nhất là tôn vinh Thiên Chúa. Không những anh tôn vinh mà cả cộng đồng, cả những người đang ở đó tôn vinh Thiên Chúa với anh. Chính mỗi lần một người xưng tội trở về, anh mang lại niềm vui không phải cho chính anh, mà là cho cả cộng đồng sống của anh. Mỗi lần mà người ta xưng tội về là người ta tạo nên một cái bầu khí thiên đường trong cái cộng đồng sống của mình. Cho nên cái bài giảng này nhắc khéo cho chúng ta chuẩn bị tinh thần để đi vào mùa chay. Chúng ta mới vừa ra khỏi mùa Giáng sinh thì chuẩn bị cho chúng ta đi vào mùa chay sắp tới. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, và nhất là xin thần linh của Chúa Cha giúp chúng ta biết nhận ra tình trạng bại liệt của mình. Có những người bại liệt mà không thừa nhận mình bại liệt. Có những người bại liệt mà từ chối không để cho người khác đưa mình đến, khiêng mình đến gặp gỡ Đức Kitô. Cho nên mỗi lần có một anh chị em nào mời chúng ta đi tĩnh tâm, đi dự một khóa tĩnh tâm, đi dự một cái chuyến hành hương, đi vào room cầu nguyện, đi vào một nhóm chia sẻ lời Chúa, đó là những cái điều thiện hảo mà chúng ta cần phải đến, cần phải sống, cần phải thực hiện. Một khi lười nhác mà không đi, có nghĩa là chúng ta không đủ cái tình trạng ý chí, nghị lực của chúng ta bị bại liệt rồi. Chúng ta không muốn làm, chúng ta tự đóng khung trong cái tiện nghi vật chất của đời thường mình, đóng mình trước cái tivi, trước cái computer để chỉ đi tìm những cái vui thú giải trí khác. Cho nên chúng ta để ý cái điểm đó, khi có người nào mời, hay là chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải trở thành những tông đồ mang lấy, mời gọi anh chị em mình sống cái đời sống đức tin cho nó tích cực hơn, nhất là việc trở về xưng tội rước lễ. Có nhiều người giữ đạo lâu năm lắm mà không bao giờ xưng tội, vẫn cứ rước lễ. Đó. Đừng để tình trạng bại liệt này, bởi vì để như vậy nó làm cho chúng ta dần dần bại liệt về phương diện tâm linh. Như vậy thì sẽ dẫn chúng ta đến cái tình trạng không thể nào cứu vãn được nữa. Xin Chúa giúp chúng ta biết dùng lời kinh tiếng hát và sự ca ngợi của Ngài để giúp chúng ta có thể đủ sức mạnh đến gặp gỡ Ngài, để mà đứng dậy, để phát trọng, nghĩa là sống cho trọn thân phận kiếp người của chúng ta. Amen.